tạp chí Tiêu Điểm.
Từ 2015, mỗi năm một lần, hàng triệu người Nga tuần hành, tay cầm chân dung cha ông tử trận hay bị thương trong Thế chiến thứ hai. Ngày 9 tháng 5 năm nay, theo RIA Novosti, 10 triệu người Nga tham gia chiến dịch được Tổng thống Putin nâng lên hàng chính nghĩa thiêng liêng tại quảng trường đỏ và trên khắp nước. Chủ nhân Điện Kremlin dẫn đầu với chân dung người cha quá cố. Sáng kiến này và những dụng ý đáng ngại của Tổng thống Nga được sử gia Galia Akakmen trình bày cặn kẽ trong quyển sách Le Régiment Immortel, la guerre sacrée de Poutine, Trung đoàn bất tử, cuộc thánh chiến của Putin. Tháng 4 2019, chưởng lý đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller chứng minh Moscow tìm cách can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016. Tháng 5, Phó Thủ tướng Áo kiêm Chủ tịch Đảng Cực hữu SPO phải từ chức sau khi mối quan hệ với Nga bị bại lộ. Tháng 7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini, lãnh đạo đảng bài ngoại Lega, thề bán sống bán chết, không nhận một đồng của Tổng thống Putin sau khi nội dung một cuộc đàm phán mờ ám bên lề chuyến viếng thăm chính thức của Nga bị tiết lộ. Trong khi đó tại Nga, từ năm 2015, hàng năm lễ mừng chiến thắng Thế chiến II 1945 ngày càng chiếm vị trí quan trọng, đã huy động đến hàng chục triệu người biểu tình khắp nước để vinh danh cuộc đại chiến yêu nước. Ngoài lãnh thổ, lễ hội do Sứ quán Nga tại nước sở tại khuyến khích. Từ việc phục hồi Stalin cho đến chiến tranh yêu nước, nước Nga của Putin đã viết lại lịch sử song song với một chiến dịch quân sự hóa từ xã hội đến học đường một cách có hệ thống, không khỏi gây lo ngại. Những hành động này nhằm mục đích gì và tác động ra sao đến chính sách địa chính trị của Nga trên trường quốc tế? RFI đặt câu hỏi với sử gia Nga Galia Akakmen, đến Pháp vào năm 1984 và đang giảng dạy tại Đại học Căn. Tác giả quyển nghiên cứu Trung đoàn bất tử cuộc thánh chiến của Putin, tác phẩm được báo chí Pháp đón tiếp nồng nhiệt cho biết không phải là chuyện ngẫu nhiên mà kể từ năm 2015, Điện Kremlin chiếm hữu cuộc tuần hành của xã hội công dân ngày 9 tháng 5.
Certainement, c'est pas un hasard de calendrier. Pourtant, je vous reprends un tout petit peu parce que, en fait,
chắc chắn không phải là do một sự tình cờ mà một năm sau khi sáp nhập Crimea của Ukraine, nước Nga lại tổ chức rầm rộ cuộc tuần hành phối hợp diễn binh với diễn hành dân sự. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là công thức Trung đoàn bất tử là một cuộc tuần hành rất lớn được tổ chức vào ngày 9 tháng 5 hàng năm tại Nga mới gần đây thôi. Người tham gia cầm theo di ảnh của cha ông bị thương hay hy sinh trong Thế chiến II. Sáng kiến này là do ba nhà báo ở Siberia đề ra vào năm 2012. Lúc đầu, cuộc tuần hành chỉ nhằm mục đích vinh danh những người hy sinh trong cuộc chiến. Một hình thức chia sẻ ký ức vui buồn trong chiến thắng. Đó là một phong trào dân sự, phi chính trị, không phe đảng và gồm những người tình nguyện, nảy sinh ở Tomsk, một thành phố ở Siberia. Thấy hay, một số địa phương bắt chước làm theo và tự lo chi phí ngân sách tổ chức. Đến năm 2015, lần đầu tiên phong trào được cho phép tuần hành ở Moscow. Đặc biệt là có sự tham gia của Tổng thống Putin, tay cầm di ảnh thân phụ, một người lính bị thương trong Thế chiến thứ hai. Do vậy, có thể nói là năm 2015 là năm nhà nước Nga giành lấy sáng kiến này để khai thác theo hướng có lợi cho chế độ. Theo tôi thì rõ ràng là hành động này có quan hệ nhân quả với vụ sáp nhập bán đảo Crimea, bởi vì sự kiện Nga lấy Crimea năm 2014 đã được đa số công luận Nga ủng hộ nhiệt tình. Do vậy, Putin phải tiếp tục duy trì tâm trạng ủng hộ này, bởi lẽ người dân Nga đang trải qua những năm tháng chật vật, cuộc sống khó khăn và rất bất bình với chế độ. Tổ chức tuần hành rầm rộ, trong đó người sống hợp nhất với người chết là nhằm tạo ra hình ảnh một dân tộc Nga bất tử.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Nhưng do những lý do sâu xa nào mà chiến dịch tuyên truyền rầm rộ trên truyền thanh truyền hình, huy động người dân diễn hành tay cầm chân dung chiến binh tử trận mà chính quyền Nga đặt tên là Trung đoàn bất tử 75 năm sau khi Thế chiến II kết thúc, giáo sư Galia Akakmen.
Les raisons sont assez simples. D'une part, il n'y a plus d'autres fêtes.
Lý do thì khá đơn giản, một phần vì ở nước Nga không có một lễ hội nào đủ sức thu hút người dân tham gia một cách thích thú. Những ngày lễ lớn thời Liên Xô cũ là ngày 7 tháng 11, kỷ niệm cách mạng tháng 10 hay lễ lao động 1 tháng 5. Từ khi chế độ Cộng sản sụp đổ, Liên Xô tan rã thì lễ cách mạng tháng 10 cũng bị dẹp luôn. Còn ngày 1 tháng 5 cũng không được tổ chức rầm rộ, bởi vì nước Nga của Putin là chế độ đi ngược lại phúc lợi xã hội, thì cổ vũ ngày lễ lao động để làm gì? Do vậy, từ Yeltsin rồi đến Putin, chính quyền Nga đều tìm cách đặt ra ngày lễ mới, ví dụ như ngày lễ liên bang 12 tháng 6 hay là ngày 4 tháng 11, ngày giải phóng Moscow khỏi bàn tay xâm lược của Ba Lan vào năm 1612, cách nay 400 năm. Vấn đề là những ngày lễ này không hấp dẫn được công luận cho lắm, trong khi đó huy động dân chúng kỷ niệm Thế chiến II lại dễ dàng hơn vì tính từ lúc Hitler xâm lăng Liên Xô vào tháng 6 năm 1941, đến khi chiến tranh kết thúc thì hầu như mọi gia đình ở Liên Xô đều bị thiệt hại, bị ảnh hưởng. Thế chiến II là một cuộc thử thách cho tất cả các dân tộc trong Liên bang Xô Viết. Cá nhân tôi thì không tin là có sự hiện hữu của cái mà tuyên truyền ra ra gọi là các dân tộc Xô Viết. Nhưng vì tác hại của cuộc chiến không chừa ai, cho nên kêu gọi dân chúng tham gia kỷ niệm thì sẽ dễ dàng hơn. Putin khai thác cuộc diễn hành hàng năm của Trung đoàn Bất Tử như là một cái trục của bản sắc dân tộc. Vấn đề là nước Nga không thể hồi tưởng ký ức hào hùng nếu không viết lại một phần lịch sử.
Trong sách giáo khoa cho giáo chức, xuất bản năm 2007, chính sách thanh lọc của Stalin được trình bày như là một phương thức quản lý chính trị hợp lý nhất để ổn định xã hội và công nghiệp hóa đất nước. Hàng chục triệu nạn nhân của Stalin và đao phủ thủ Stalin được tôn vinh như nhau là những người có công xây dựng nước Nga vĩ đại. Còn giai đoạn Stalin hợp tác với Hitler từ năm 1939 đến 1941, cũng như sự kiện 1,2 triệu người Xô Viết chiến đấu bên cạnh Đức Quốc xã, cũng bị Moscow tìm cách xóa sạch. Tác giả Trung đoàn Bất Tử, cuộc thánh chiến của Putin, phân tích như sau.
Vous savez, la victoire ne fait aucun doute, de même que le grand sacrifice de la population soviétique qui a participé à cette guerre, que ce soit au
chiến thắng Đức Quốc xã cũng như là sự hy sinh và khổ nhọc của người dân ở mặt trận hay ở các nhà máy ở hậu phương là chuyện rõ ràng. Nhưng trong cuộc chiến này, đối với Liên Xô thì có khá nhiều mặt tối. Mảng tối tăm nhất là trước khi bị Đức Quốc xã tấn công vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, thì Stalin và Hitler là đồng minh. Trong diễn văn đọc tại Quảng trường Đỏ hôm 9 tháng 5 năm nay, trước khi khai mạc cuộc diễn hành của Trung đoàn Bất Tử, Putin gọi ngày 22 tháng 6 năm 1941 là ngày bội hứa. Trong vòng 2 năm từ năm 1939 đến năm 1941, Liên Xô và Đức Quốc xã là đồng minh ký kết với nhau nhiều mật ước. Những tài liệu này mới được công bố gần đây thôi. Từ nay, người Nga không còn có thể phủ nhận sự thật bị che giấu từ gần 80 năm là Stalin và Hitler là đồng minh. Thời Liên Xô che giấu đã đành, mà ở thời Putin thì cũng có nhiều nhà nghiên cứu Nga, nhất là trong quân đội cũng phủ nhận và cho đó là tài liệu giả. Ngoài mật ước Molotov-Ribbentrop, tức là Ngoại trưởng Liên Xô và Ngoại trưởng Đức Quốc xã, thì còn có nhiều nghị định thư này được tiết lộ. Theo đó, Liên Xô và Đức Quốc xã chia nhau các nước Đông Âu. Dựa trên những cam kết này, lực lượng Đức Quốc xã kiểm soát một phần Ba Lan, phần còn lại do Hồng quân Liên Xô chiếm đóng. Quan hệ mật thiết đến mức độ là vào ngày 22 tháng 9 năm 1939, Liên Xô và Đức Quốc xã tổ chức diễn binh chung tại thành phố Ba Lan Brest-Litovsk. Một vụ Đức Gestapo và Cảnh sát Chính trị Liên Xô NKVD cũng hợp tác chặt chẽ với nhau. Nhiều người Đức theo phe tả chống Hitler chạy sang Liên Xô lánh nạn đã bị mật vụ Liên Xô bắt giao cho Gestapo. Đó là những sự kiện mà Liên Xô ngày trước và nước Nga ngày nay khó có thể lý giải chạy tội. Luận điểm biện minh của Nga hiện nay là các mật ước ký với Hitler là nhằm bảo vệ cho Liên Xô không bị tấn công tức khắc. Chia chác Đông Âu với Hitler còn có cái lợi là cơ hội thống nhất Ukraine và Belarus bị chia cắt từ hàng trăm năm.
Viết lại lịch sử để đánh bóng chế độ Stalin, sử dụng xương máu nạn nhân hy sinh chống Đức Quốc xã để giành công lao, tự xưng là kế thừa duy nhất trong cuộc chiến chống phát xít Đức, cũng nhằm mục đích hợp pháp hóa những đòi hỏi địa chính trị sau này. Sử gia Galia Ackerman phân tích thâm ý của Tổng thống Putin. Mời quý thính giả theo dõi phần 2.